Ma Ngân, chương 825, bùng nổ, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhầm Thu đứng trong góc vẫn chưa ra tay, nàng cũng không am hiểu cách đấu, nhưng lại có thể cảm nhận được trên người Tiêu Hoàng có một luồng khí thế giữ tợ, ánh mắt không kiềm được hơi sáng lên một cách khó hiểu. Nghĩ lại khi còn là địch nhân của Tiêu Hoàng, nàng cảm thấy Tiêu Hoàng rất đáng sợ, hiện tại đứng cùng trận tuyến với Tiêu Hoàng, lập tức Nhầm Thu liền có một loại cảm giác vô cùng an toàn, dường như có một cây cột trụ đã trực tiếp chống đỡ nội tâm có chút suy yếu của nàng. Lại nhìn 10 thước phía trước, đám thủ hạ của Tiêu Hoàng vô cùng hung mãnh, dùng ít đánh nhiều, không có chút hạ phong nào, đồng thời về mặt khí thế thì rõ ràng cao hơn đối phương một bậc. Mà ở bên kia, Lý Kiệt rất nhanh từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt đã xuất hiện một dấu tay đỏ ửng, đồng thời đã có chút sưng lên, hai mắt căng thẳng nhìn về phía Tiêu Hoàng, tràn ngập tức giận. Bị một kẻ vô danh tiểu tốt cho một cái tát văng ra ngoài, điều này đối với lão đại của một thế lực lớn mà nói tuyệt đối là sỉ nhục không thể chối cãi nổi, tên tiểu tử chết tiệt kia, ta sẽ cho ngươi phải trả cái giá đắt. Lý Kiệt thấp giọng gầm lên, sau đó chỉ nghe phần phật một tiếng, phía sau hắn đột nhiên có một đôi ma văn rực màu đen nhánh vươn ra, giống như cánh của một con quạ đen. Sau khi Lý Kiệt mở ma văn rực ra, một luồng sóng năng lượng màu đen lập tức quanh quẩn bốn phía, một cỗ khí thế cũng phát ra, không khỏi làm cho mọi người bốn phía cảm thấy căng thẳng, có một luồng uy áp đập vào mặt. Mà đến, điều này không khỏi làm cho đám người ngoài khẽ lui về phía sau hai bước, bọn họ phi thường rõ ràng, giờ khắc này, Lý Kiệt muốn vận dụng toàn lực. Mọi người đã tận mắt chứng kiến ma văn rực quạ đen của Lý Kiệt rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, trong lòng đều cảm nhận được một cảm giác lạnh buốt, sau đó bọn họ lập tức nhìn về phía Tiêu Hoàng, kẻ thần bí này làm cho bọn họ cảm thấy, hắn căn bản không phải là bộ hạ của Nhâm Thu, ngược lại càng giống như hậu trường của Nhâm Thu. Tuy nhiên, trước mắt đối mặt với Lý Kiệt, bọn họ thật sự không biết Tiêu Hoàng rốt cuộc có thể phát huy ra trình độ như thế nào, dù sao hai đòn vừa rồi kia là do Tiêu Hoàng dựa vào tốc độ mới làm được, hiện tại có ma văn rực, tốc độ của Lý Kiệt đã tăng lên tới mức trước nay chưa từng có. Phần phật, gần như ngay khi mọi người đang hai mặt nhìn nhau, không dám phát ra chút tiếng động nào, thì phía sau Tiêu Hoàng đã có một cặp ma rực đỏ như máu trực tiếp duỗi ra. Nó có màu đỏ như máu, các phiến băng lăng giống như lông chim kết hợp cùng một chỗ, hình thành một đôi cánh giống như ác ma, vô cùng khổng lồ. Các thanh băng thứ bên cạnh nhô ra, mỗi một thanh đều làm cho người ta có một loại cảm giác lạnh như băng và sắc bén. Trình độ hoa lệ của nó đã hơn xa ma văn rực quạ đen kia. Gần như ngay, khi ma rực của Tiêu Hoàng vỗ lên, toàn bộ căn phòng đã lạnh hơn rất nhiều, một chút khí thế khi nãy do Lý Kiệt phát ra đã hoàn toàn bị nuốt hết, cũng giống như tiểu quỷ gặp đại ác ma vậy. Nhìn thấy một màn như thế, những người đứng xem và Nhâm Thu đều biến sắc, bởi vì mọi người nơi này rõ ràng có thể phát hiện ra, ma rực của Tiêu Hoàng có chút không giống với các ma văn rực bình thường khác, nhất là luồng khí thế kia cùng với khí tức lạnh như băng được phát ra. Không khỏi làm cho một số kẻ đứng xem trở nên run run, đồng thời có một loại cảm giác hít thở không thông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Lý Kiệt đang hùng hổ phía trước, nhìn thấy một màn như vậy, vẻ mặt cũng trở nên cứng đờ. Giờ khắc này, hắn đã thực sự cảm nhận được Tiêu Hoàng cũng không tầm thường. Không đợi Lý Kiệt có nhiều phản ứng, Tiêu Hoàng đã ra tay trước, đột nhiên tăng tốc một cái, hình thành một luồng quang ảnh, trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Lý Kiệt. Hai ma văn rực va chạm cùng một chỗ, giống như hai lưỡi dao sắc bén mạnh mẽ chém vào nhau. Răng rác, gần như ngay khi hai chiếc ma văn rực va chạm cùng một chỗ, một tiếng giòn tan lập tức truyền đến, ngay sau đó, mọi người liền khiếp sợ phát. Hiện ra, ma văn rực quạ đen của Lý Kiệt đã trực tiếp bị ma rực của Tiêu Hoàng cắt đứt một mảnh lớn, giống như một lưỡi dao sắc bén cắt qua một tấm ván gỗ vậy. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, hai mắt Lý Kiệt không kiềm được trợn lên. Trong lòng lại giật mình, điều này chứng minh cái gì, đã không cần nói. Cũng biết trước mặt ma rực của Tiêu Hoàng, thì ma văn rực có thể nói là tính năng chắc tuyệt của hắn căn bản không đáng nhắc tới. 3. Ngày khi Lý Kiệt cảm thấy kinh ngạc, đồng thời vì ma văn rực bị cắt mất một khối, khiến hắn hơi mất cân bằng, thì Tiêu Hoàng đã lại lần nữa vung ra bàn tay to, đánh vào mặt Lý Kiệt một cái tát giòn tan, trực tiếp lại lần nữa đánh văng Lý Kiệt ra ngoài. Nếu lần đầu tiên tát văng là do Lý Kiệt không chuẩn bị tốt như vậy, lần này, đã có thể coi là thực lực mang lại, hơn nữa loại hành vi dựa vào thực lực trực tiếp tát vào mặt đối phương này, đối với lão đại một Phương mà nói cũng tuyệt đối là nhục nhã và miệt thị không thể chối cãi nổi. Mà điều này vẫn còn chưa xong, gần như ngay khi Lý Kiệt bị đánh văng ra. Ngoài thân hình Tiêu Hoàng chợt động đuổi theo Lý Kiệt đang văng ra. Kia, lại cho thêm một cái tát nữa. Lần này, Lý Kiệt chỉ cảm thấy trước mắt đầy sao, hai cái răng còn dính máu đã trực tiếp văng ra ngoài. Ầm ầm, ngay sau đó, Lý Kiệt đã trực tiếp ngã lên trên cầu thang, trong miệng. Văng ra đầy máu, muốn đứng dậy, nhưng lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Trước mắt trở nên điên đảo, khuôn mặt bên trái đã sung vù lên, nóng rát. Phía sau Tiêu Hoàng, hơn 50 tên thành viên chủ lực dưới các đợt tấn công tàn bạo của đội quân tù nhân, thì số lượng đã giảm mạnh tới không? Đủ 30 người, ngự sư cấp 4, cấp 5 gần như đều chết sạch đồng thời. Sau khi nhân số giảm bớt hơn 10 người của đội quân tù nhân đã hoàn toàn nắm giữ thế chủ động, thậm chí Lý Kiệt có thể rõ ràng nhìn thấy một gã thuộc hạ bị đánh nát đầu tiên huyết và óc trắng văng khắp nơi. Nhìn thấy một màn như vậy, lại nhìn về phía Tiêu Hoàng, Lý Kiệt chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, da đầu run lên. Bọn người kia rốt cuộc là ai? Lý Kiệt trong lòng thốt lên, giờ khắc này hắn dường như đã cảm nhận được thực lực chân chính của Tiêu Hoàng. Tuy rằng trên mặt vẫn mang bộ dáng dữ tợn, nhưng trong lòng thì lại cảm thấy khiếp sợ, hắn biết rõ từ thế cục trước mắt mà nói, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiêu Hoàng. Không chỉ Lý Kiệt, ngay cả đám thủ hạ của hắn, khi đối mặt với đội quân tù nhân thì cũng cảm nhận được sợ hãi. Sự khinh thường khi nãy ý định giáo huấn cho Nhâm Thu một phen thì lúc này đã hoàn toàn bị vẻ sợ hãi thay thế, loại sợ hãi này cũng chỉ khi thực sự giao chiến với đội quân tù nhân thì mới có thể cảm nhận được. Ra tay căn bản không có chút màu mè gì, mục đích cũng chỉ có một, dùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thủ đoạn ngắn gọn hung tàn để giết chết đối thủ, không hề cố kỵ gì. Loại coi rẻ tất cả sinh linh này tuyệt đối không phải người bình thường có được, mà chỉ có trên đám dã thú không hề có nhân tính mà thôi. Điều này làm cho trong lòng các thành viên ngốc thiếu rất e ngại, đại đa số thành viên đã bắt đầu đồng loạt lui về phía sau, không dám tùy tiện xông lên, trái lại đội quân tù nhân thì vẫn hùng hổ dọa người, chỉ có một mục đích, bọn họ đã ra tay thì phải giết chết đối phương. Cảnh tượng này tự nhiên cũng bị đám người bốn phía nhìn rõ ràng, vốn còn các tiếng bàn luận, nhưng lúc này bọn họ lại chỉ biết im bặt khóe. Miệng không ngừng co giật, vượt qua giai đoạn rằng co khi nãy, giờ khắc này, sự tàn bạo của đội quân tù nhân đã hoàn toàn thể hiện ra trước mặt bọn họ, điều này không khỏi làm những người đứng xem có một loại cảm giác hít thở không thông. Đối với cảnh tượng đồ sát như vậy, thì Tiêu Hoàng đã quá quen thuộc rồi, hắn lại nhìn về phía Lý Kiệt, sau đó đi từng bước một về phía đối phương, nhìn thấy Tiêu Hoàng vẻ mặt lạnh như băng đi tới, trong lòng Lý Kiệt lập tức run lên, giờ khắc này, kẻ ngốc cũng đều có thể nhìn ra được, tuy rằng đều là đại ngự sư cấp 1 nhưng thực lực hai bên cùng chiến văn cũng chênh lệch vô cùng lớn, cố gắng bỏ lên, Lý Kiệt không kiềm được lui lại về phía sau mấy bước. Tiểu tử, ngươi chờ đó cho ta, đắc tội Lý Kiệt ta ở trong này, chính là giờ chết của ngươi. Lý Kiệt cố gắng hung ác nói với Tiêu Hoàng, sau đó lắc người, đi về phía cầu thang, phân phó một tiếng rút lui, sau đó vội vàng chạy đi. Mà thành viên tổ chức ngốc thiếu nghe vậy, một tia ý chí cuối cùng trong lòng đã hoàn toàn sụp đổ, nhất là nhìn thấy Lý Kiệt phía trước ôm mặt chật vật thoát đi, đều không quản gì nữa, xoay người chạy về phía cầu thang, giống như nước biển lúc thủy triều rút đi vậy. Tuy nhiên, nhìn thấy một màn như thế, Tiêu Hoàng nheo mắt suy nghĩ, vừa rồi Lý Kiệt chạy trốn, Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể truy kích và xử lý. Nhưng hắn nghĩ lại một chút liền không làm gì cả. Nhìn thành viên tổ chức ngốc thiếu thoát đi chạy như điên về phía cầu thang, Tiêu Hoàng chọn đúng thời cơ, một cánh tay nâng lên, sau đó đánh thật mạnh xuống, ầm ầm, một tiếng nổ trôi qua, từ cánh tay Tiêu Hoàng đã có một thanh băng nhận. Dài khoảng 10 thước, rộng 3 thước, trực tiếp bổ vào giữa cầu thang. Nối với lầu 3, chặt đứt đường lui của đám thành viên tổ chức ngốc thiếu. Này, trong đó hai gã thành viên tổ chức ngốc thiếu đã trực tiếp bị băng nhận khổng lồ của Tiêu Hoàng đánh chết tươi, mười mấy người chạy thoát, tám tên bị giữ lại, ngay sau đó tám gã thành viên ngốc thiếu này đã bị đội quân tù nhân trực tiếp bao vây vào trong. Trong tám gã thành viên ngốc thiếu thì có ba gã ngự sư đỉnh phong, năm tên ngự sư cấp 5, giờ phút này tuy rằng bày ra tư thế công kích nhưng trong ánh mắt lại hiện lên vẻ sợ hãi. Trong lúc nhất thời, đại sảnh tầng 3 vốn vô cùng hỗn loạn lại trực tiếp im lặng, lại trở nên tĩnh mịch, tất cả mọi người đều nhìn về phía đội quân tù nhân và thành viên ngốc thiếu, chẳng lẽ tiếp theo chính là giết hại hay sao? Hiện tại bọn họ vẫn không thể tin được tổ chức Bạch Tì Đái rốt cuộc ăn lầm thuốc gì, chỉ có chút người như vậy mà dám đánh cho tổ chức ngốc thứ phải chật vật như thế, rất khó có thể tin được. Đầu hàng, có thể thoát chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Hoàng nhìn tám gã thành viên ngốc thứ này, vẻ mặt lạnh như băng nói. Gần như ngay khi Tiêu Hoàng vừa nói xong câu này, tám gã thành viên ngốc thứ đã trực tiếp ngừng chiến văn, bày ra tư thế đầu hàng, bọn họ cũng không có khí tiết thà chết chứ không chịu khuất phục của quân nhân. Cũng đúng như khi trước Nhâm Thu đã nói, bọn họ chỉ là tập thể do lợi ích gắn kết với nhau, căn bản không có tín ngưỡng gì kiên định cả, nói. Khó nghe một chút, cho dù cấp bậc cao tới đâu thì cũng chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Thấy vậy Tiêu Hoàng cũng không nói thêm gì, phân phó đội quân tù nhân. Tháo túi ma văn trên người bọn họ xuống, đồng thời trói gô chúng lại. Cách chương.